Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Putin nói ông và ông Trump nên gặp nhau để thảo luận về Ukraine và giá năng lượng.
Ключевым вопросом сегодняшнего дня это и вопрос о стратегической стабильности, это вопрос экономики, кстати говоря. Что характерно для российской и, допустим, американской экономики.
Tổng thống Putin nói, tôi không thể không đồng ý với ông ấy. Nếu chiến thắng của ông ấy không bị đánh cắp vào năm 2020, thì có lẽ đã không có cuộc khủng hoảng ở Ukraine xảy ra vào năm 2022. Trung Quốc muốn duy trì liên lạc với tất cả các bên sau cuộc gọi trầm tập về cuộc khủng hoảng Ukraine. Các ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói đối thoại và đàm phán là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tên lửa Typhoon của Mỹ sẽ ở lại Philippines trong thời điểm hiện tại. Và Tòa án Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu gia hạn giam giữ Tổng thống Yoon. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói rằng ông và ông Donald Trump nên gặp nhau để thảo luận về chiến tranh Ukraine và giá năng lượng, những vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ đã nêu bật trong 5 ngày đầu tiên của chính quyền mới. Tuy nhiên, ông Putin nói thêm rằng sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc nào với Ukraine, trừ phi phương Tây gây sức ép buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky hủy bỏ sắc lệnh năm 2022 cấm ông đàm phán với nhà lãnh đạo Nga. Ông Putin mô tả ông Trump, người tuần này đã đe dọa sẽ áp dụng thêm lệnh trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga nếu nước này không đàm phán chấm dứt chiến tranh, là người thông minh và thực dụng. Ông nói ông không dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra quyết định về các lệnh trừng phạt vốn sẽ có tác động trở lại lên nền kinh tế Hoa Kỳ. Do đó, rất có thể sẽ tốt hơn nếu chúng tôi gặp nhau dựa trên thực tế hiện tại để nói chuyện một cách bình tĩnh về tất cả các lĩnh vực mà cả Hoa Kỳ và Nga đều quan tâm. Chúng tôi đã sẵn sàng, ông nói, đồng thời thêm rằng điều này phụ thuộc vào lựa chọn của phía Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ Điện Kremlin cho thấy họ mong muốn có một hội nghị thượng đỉnh sớm với ông Trump sau 3 năm hầu như không có liên lạc cấp cao nào với các nhà lãnh đạo phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraine. Ông Trump, người đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp vào thứ hai, cũng đã nói rằng ông muốn gặp ông Putin và ông muốn sớm chấm dứt xung đột. Ông nói trong tuần này rằng cuộc chiến là lố bịch và nó đang phá hủy nền kinh tế Nga. Ông Putin cho biết ông luôn có mối quan hệ thực dụng và tin tưởng đối với ông Trump. Ông cũng lên tiếng ủng hộ tuyên bố sai sự thật của ông Trump rằng ông chứ không phải ông Joe Biden là người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020.
Ключевым вопросом сегодняшнего дня это и вопрос о стратегической стабильности, это вопрос экономики, кстати говоря, что характерно для российской и, допустим, американской экономики.
Tổng thống Putin nói, tôi không thể không đồng ý với ông ấy rằng nếu ông ấy là tổng thống, nếu chiến thắng của ông ấy không bị đánh cắp vào năm 2020, thì có lẽ đã không có cuộc khủng hoảng ở Ukraine xảy ra vào năm 2022.
Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики.
Vào tháng 2 năm đó, ông Putin phát động cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine. Ông lưu ý đến những bình luận của ông Trump rằng ông sẵn sàng hợp tác, nói rằng chúng tôi luôn cởi mở với điều này. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết vào ngày 24 tháng 1, sau cuộc gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước. Ông Trump cho biết ông đã thúc giục ông Tập can thiệp để ngăn chặn chiến tranh Ukraine. Cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo mà ông Trump mô tả là thân thiện diễn ra trước khi ông Trump nhậm chức vào thứ Hai, ngày 20 tháng 1. Đối thoại và đàm phán là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói khi được yêu cầu trả lời về những bình luận của ông Trump liên quan đến vấn đề này. Ông Trump vào ngày 21 tháng 1 nói rằng ông có thể sắp áp đặt các chế tài đối với Nga nếu Tổng thống nước này Vladimir Putin từ chối đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông Trump không đưa ra thông tin chi tiết về các chế tài bổ sung có thể có. Hoa Kỳ đã trừng phạt Nga rất nặng vì cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các bệ phóng Typhoon của quân đội Hoa Kỳ vốn có thể bắn tên lửa đa năng xa đến hàng ngàn km sẽ ở lại Philippines trong thời điểm hiện tại. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết vào thứ Sáu. Cố vấn an ninh quốc gia Eduardo Ano nói với các phóng viên rằng các bệ phóng sẽ ở lại bờ biển Philippines trong thời điểm hiện tại, một ngày sau khi Reuters đưa tin rằng các bệ phóng đã được chuyển từ sân bay Laoac phía bắc đến một địa điểm mới trong đảo Luzon. Quân đội Philippines cho biết riêng vào thứ Sáu rằng việc triển khai các bệ phóng có khả năng tầm trung phù hợp với mối quan hệ quốc phòng lâu dài của Washington với quốc gia này. Mục tiêu chính của đợt triển khai này là tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Philippines, cải thiện khả năng làm quen và tương tác với các hệ thống vũ khí tiên tiến, đồng thời hỗ trợ an ninh khu vực, người phát ngôn của quân đội, Francel Margaret Badilla cho biết trong một tuyên bố. Sự hiện diện của hệ thống vũ khí này trên lãnh thổ Philippines đã bị Trung Quốc chỉ trích gay gắt khi lần đầu tiên được triển khai vào tháng 4 năm 2024 trong các cuộc tập trận quân sự. Bắc Kinh hôm thứ Năm cáo buộc Philippines rằng nước này đã tạo ra căng thẳng và đối đầu trong khu vực, đồng thời kêu gọi Philippines sửa chữa những hành vi sai trái của mình. Philippines hôm thứ Sáu ra mắt một cuốn truyện tranh về cuộc chiến chống lại những gì họ gọi là những câu chuyện bị bóp méo về quyền hàng hải ở Biển Đông đang có tranh chấp, một động thái đã vấp phải sự chỉ trích từ Trung Quốc. Cuốn truyện tranh dài 40 trang có tựa đề Những chuyện kể của thầy Chun, kể về thầy Chun và các học sinh của mình khi họ tìm hiểu về các vùng biển, luật pháp quốc tế và nhu cầu bảo vệ tài nguyên của Philippines. Cố vấn an ninh quốc gia Eduardo Ano nói cuốn truyện tranh này bổ sung cho những nỗ lực của chính phủ nhằm vạch trần hành vi xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông, đóng vai trò là công cụ giáo dục người dân Philippines về các vấn đề hàng hải phức tạp và quyền chủ quyền của họ theo luật pháp quốc tế. Tổng tư lệnh tuần duyên Philippines Ronnie Gavan cho biết ông hy vọng cuốn sách sẽ truyền cảm hứng cho những người Philippines trẻ tuổi bảo vệ những gì hợp pháp là của chúng ta. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã chỉ trích sáng kiến này, mô tả đây là sự thao túng chính trị. Một trong sáu chương của truyện tranh nêu bật tầm quan trọng của phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực có lợi cho Philippines. Phán quyết này đã vô hiệu hóa yêu sách chủ quyền toàn diện của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. The Voice of America, VOA. Một tòa án Hàn Quốc hôm thứ Sáu đã bác bỏ yêu cầu của văn phòng công tố về việc gia hạn giam giữ tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol liên quan đến cuộc điều tra hình sự về tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào ngày 3 tháng 12, Yonhap đưa tin. Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao dẫn đầu cuộc điều tra vào thứ Năm đã chuyển vụ án cho văn phòng công tố và yêu cầu họ truy tố ông Yoon về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Ông Yoon, người đã bị luận tội và đình chỉ quyền lực vào ngày 14 tháng 2, đã bị giam giữ từ tuần trước trong lúc các nhà điều tra về nỗ lực thiết quân luật của ông, một động thái gây chấn động cả nước mặc dù nó đã bị Quốc hội hủy bỏ trong vòng vài giờ. CIO cho biết lệnh giam giữ ông Yoon sẽ kết thúc vào khoảng ngày 28 tháng 1, và họ hy vọng các công tố viên sẽ yêu cầu tòa án gia hạn thêm 10 ngày nữa trước khi chính thức buộc tội tổng thống. Nhưng tòa án quận trung tâm Seoul bác bỏ yêu cầu của văn phòng công tố nói rằng không có lý do chính đáng nào khiến các công tố viên tiếp tục cuộc điều tra sau khi có được bằng chứng từ CIO, hãng thông tấn Yonhap cho biết. Văn phòng công tố và tòa án không có bình luận nào. Các luật sư của ông Yoon liên tục nói rằng CIO không có thẩm quyền xử lý vụ án của ông, vì theo luật định trong danh sách rộng lớn về các quan chức cấp cao và những hành vi vi phạm mà họ có thể điều tra không đề cập đến nổi loạn. Họ nói thêm rằng bất kỳ cuộc điều tra hình sự nào cũng nên được tiến hành sau khi Tòa án Hiến pháp quyết định có nên cách chức Tổng thống Yoon trong một phiên tòa riêng về việc luận tội ông hay không. Thái Lan và Trung Quốc sẽ hợp tác để chống lại các mạng lưới lừa đảo qua mạng bất hợp pháp đang phát triển nhanh chóng dọc biên giới Thái Lan với Myanmar và Campuchia, thường do những nạn nhân buôn người làm việc, nhằm mục đích lừa đảo mọi người qua điện thoại và trực tuyến. Theo Liên Hiệp Quốc, Đông Nam Á, đặc biệt là các khu vực biên giới giữa Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia, đã trở thành trung tâm các vụ lừa đảo viễn thông và các vụ lừa đảo trực tuyến khác kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tổ chức này cho biết hàng trăm ngàn người đã bị buôn bán để làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Cảnh sát Thái Lan cho biết hôm thứ Sáu rằng một trung tâm điều phối sẽ được thành lập tại trụ sở Cảnh sát Quốc gia ở Bangkok và chính quyền Trung Quốc có kế hoạch thành lập một trung tâm khác tại quận Ma E Sot của Thái Lan, ráp danh với Miawadi của Myanmar, một trung tâm lớn của các tổng đài lừa đảo. Trung tâm này ở Bangkok sẽ hợp tác với Trung Quốc để điều tra và chống lại các băng nhóm lừa đảo có trụ sở tại Miawadi, Myanmar và dọc biên giới với Campuchia liên quan đến nhiều công dân Trung Quốc và Thái Lan, cảnh sát Thái Lan cho biết. Trung tâm điều phối dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm 2025, tuyên bố đưa ra sau cuộc họp của các quan chức an ninh Thái Lan và Trung Quốc tại Bangkok cho biết thêm. Áp lực của công chúng đang gia tăng ở Thái Lan đòi chính quyền phải hành động chống lại các khu phức hợp lừa đảo, nơi những người lao động bị dụ dỗ từ khắp nơi trên thế giới và thường bị đối xử tàn bạo. Trung Quốc cũng ngày càng lo ngại, đặc biệt là sau vụ bắt cóc và giải cứu xuyên biên giới, nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng từ Myanmar trở về. Vào thứ Ba, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng các quan chức Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan đã đạt được sự đồng thuận về việc xóa bỏ các trung tâm lừa đảo viễn thông tại Myanmar trong một cuộc họp tại thành phố Kunming của Trung Quốc. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.